Này, mến chào người bạn trước màn hình. Có thể đây là lần đầu tiên bạn vào podcast của Hoài. Trước khi bắt đầu số ngày hôm nay, thì đây là nơi Hoài chia sẻ hai mảng nội dung chính, là các bài học về kinh doanh và marketing. Thứ hai là kinh nghiệm sống mà Hoài đã đúc kết được. Các bạn muốn tìm hiểu thêm về Hoài thì có thể nên gõ Hiền Hoài Marketing, nó sẽ ra tất cả các kênh chia sẻ của mình nhé. Bây giờ thì mình sẽ bắt đầu chủ đề ngày hôm nay thôi. Let's go!
Ngồi buồn không biết tâm sự với ai cả, nay ngồi kể lể với em đôi chút. Mong em có thể chia sẻ giúp anh rút ra bài học cho chính mình. Kiểu là lâu giờ bán hàng, anh sai lầm để số điện thoại của bạn nấu ăn trong bếp đặt trước số điện thoại của anh, để khách hàng tiện đặt món và ship. Nay họ không làm cho anh nữa, về tự mở bán tại nhà, nên anh bị mất lượng khách ship khá nhiều. Bên cạnh đó họ mở trong nhà lại bán phá giá. Xúc bún chả Hà Nội là 30k, nay lại bán là 25k. Với lại chỗ quán anh mở lại có dì lớn tuổi cũng bán hàng ăn, người ta bán lâu rồi nên có thương hiệu, khách quen họ cũng đông nữa. Còn về việc gia đình thì bố mẹ thấy con trai suốt ngày lo việc quán xá, không có thời gian đi kiếm vợ, hi hi, nên bố mẹ thì muốn anh tạm dừng lại để vào thành phố đi làm. Ông bà giục lấy vợ nha. Lĩnh vực quán anh thì hai vợ chồng cùng làm sẽ đỡ cực hơn. Theo em thì anh nên tiếp tục hay dừng lại để vào thành phố, vừa làm vừa tìm hiểu học hỏi thêm thị trường trong thành phố, vừa thực hiện mong muốn của bố mẹ. Mong em chia sẻ suy nghĩ của mình, anh cảm ơn. Ok, có một số câu hỏi vấn đề của anh. Thứ nhất á, là cái việc mà anh đặt số điện thoại, anh để số điện thoại của một người khác, nói chung là đầu bếp đi ha, trước cái số điện thoại của anh. Thật sự là đây là một cái gọi là một cái bài học cho các bạn. Nếu như các bạn xem cái livestream của mình thì các bạn coi như đây là một cái bài học để mình rút ra thôi. Tức là khi mà mình làm bất kể những thông tin gì khách hàng, mình là người nắm chính. Cho dù thì bếp cũng phải liên hệ với anh, để mà anh cũng là một cái người giám sát. Bây giờ ví dụ ngày hôm đó món gì đặt ra, tất cả nguồn nguyên liệu hay là hàng vào hàng ra đều anh phải là người nắm. Đây là một cái bài học để anh học. Bao giờ nếu như anh không học, anh cũng phải đi học của người khác thôi. Đây là giống như là mình bỏ tiền, hoặc là ví dụ như là mình bỏ một cái cơ hội nào đó để mình được học. Đây là một bài học của anh và anh chấp nhận điều đó. Mình biết được là sai lầm của mình ha. Tại vì là trước là để số điện thoại của một cái bạn nấu bếp đúng chưa? Nhưng mà bạn này thì là đặt món, bây giờ là bạn này kiểu như là bạn đi làm, bạn về bạn tự mở. Mình không thể nói là nuôi ong tay áo được. Nhưng mà do cái sự bất cẩn của mình, tất cả quy về trách nhiệm là mình hết. Tất cả các bạn quy về trách nhiệm là mình thì mình sẽ bắt đầu có sự chủ động. Bây giờ thực sự ra nhá, khi mà mình làm một cái việc gì đó đi, thì mình là người phải là chủ động cái số điện thoại của mình đầu tiên. Thứ nhất á, là đầu bếp rất là hiểu về khẩu vị của khách hàng rồi. Với lại cái món ăn của anh là món chính rồi. Và anh là người tự chịu trách nhiệm. Bây giờ ví dụ như là cái món ăn của anh đi, khách hàng hiểu về món ăn, nó khổ cái là họ là người mà biết tất cả khẩu vị của khách hàng rồi. Mà biết cả là những cái gọi là tất cả những vấn đề ở quán anh nữa, kể cả là về món ăn luôn, là họ đã gọi là họ nắm hết toàn bộ luôn rồi, trong một thời gian dài chứ nhờ. Cho nên bây giờ việc của anh, mình chấp nhận và mình rút kinh nghiệm thôi. Không có đang nói được gì cả. Nhưng mà phải hiểu nè, trong quá trình anh kiếm khách hàng á, có một cái vấn đề thế này. Họ tìm gặp anh là vì anh làm, họ tìm đến anh là vì anh bán, họ mua sản phẩm của anh, họ ăn sản phẩm của anh, họ tới quán anh là vì anh, chứ không phải là vì món ăn, một cái món ăn nào đó có thể thay thế được. Nhưng mà cái thương hiệu của mình thì không thay thế được. Giống như các bạn vào cái xem livestream của Hoài đi. Các bạn vào livestream của Hoài là vì Hoài chia sẻ. Các bạn thích, có thể là thích Hoài chia sẻ cách chia sẻ của Hoài, hay là xem yêu quý mình từ trước tới giờ để vào nghe livestream của mình. Ví dụ vậy, đó là họ vào cái quán ăn của anh là vì anh thì nó mới bền được. Chứ bây giờ ví dụ bây giờ mình cho họ coi như là lấy hết tất cả của mình đi, nhưng mình còn cái thương hiệu từ trước tới giờ. Thật sự ra thì anh này cũng hay một cái là anh có một cái cộng đồng từ thiện, và ảnh rất là chịu khó đi từ thiện rồi quyên góp từ thiện, làm những cái chương trình từ thiện, thì anh cũng đã mạnh về cái việc đó rồi. Và anh phải hiểu là khách hàng tới với anh không phải chỉ vì tiền, mà vì quý anh, vì yêu mến anh, cho nên họ mới tới với anh. Cho nên anh vẫn giữ được cái lượt khách quen và mình xây lại. Còn cái mà anh nói với em là mình nên dừng lại hay là vào thành phố, thật ra thì hồi lúc trước anh cũng có hỏi em một cái câu hỏi như thế này. Và trong cái thời điểm đó là anh làm, sau đó thì nhà anh dỗ hay là có việc gì đúng không, và anh ngưng 2 tuần, thì lúc đó anh bắt đầu mất khách. Thì anh có hỏi em là làm thế nào bây giờ lại có khách lại, thì em nói là muốn làm lại thì phải duy trì lại từ đầu, phải bắt đầu lại từ đầu và duy trì nó thì khách hàng mới tới được, khách hàng mới quay lại được. Thì lúc đó khách hàng vẫn quay lại. Bây giờ anh lại gặp một vấn đề khác. Thật ra cuộc sống của các bạn, khi các bạn kinh doanh hay các bạn làm bất cứ việc gì cũng đều có vấn đề cả, và các bạn là phải giải quyết nó thôi. Đó là một cái chuỗi vấn đề mà. Cho nên bây giờ thật sự ra thì nói á, đây là cái việc mà nói chung vấn đề bình thường và mình phải giải quyết, không có phải là quá phức tạp. Nên là anh mới nghĩ là mình có thể không phải nói là một cách trốn chạy nhá, nhưng mà mình buộc phải đối diện với nó và mình phải xử lý nó thôi. Đó là như vậy. Chứ là lúc trước anh cũng bị mất khách một thời gian và anh làm được, cho nên anh vẫn có lòng tin. Nhưng khi mà anh bây giờ anh bắt đầu hụt hẫng thì anh cho mình tầm 2-3 ngày gì đó mình nghỉ ngơi, mình bắt đầu ngồi suy ngẫm lại những cái sai của mình, bắt đầu chiêm nghiệm những bài học của mình, rồi mình bắt đầu làm lại thôi. Tại vì á, thứ nhất á là mình đang bị lăng tăng, mình đang bị hoang mang, mình không biết bây giờ mình nên làm cái gì, rồi bây giờ mình làm phải ra sao, tại sao mình làm khó khăn như vậy. Thật ra ai cũng khó khăn hết, anh đừng nghĩ chỉ có mình đang khó khăn, bản thân em cũng vậy thôi, ai cũng khó khăn hết. Làm lên voi xuống chó bình thường, các bạn có thể thay đổi bất kỳ, nói chung là làm luôn gặp trở ngại, luôn là thất bại, và các bạn phải có chấp nhận điều đó. Ai cũng vậy hết, đừng nghĩ một mình mà tủi thân, tại vì ai cũng giống các bạn cả. Không phải là em khuyên hay là ví dụ như là mình cho động lực cái gì đâu, mà thực tế là nó như vậy rồi. Với lại chỗ quán anh mở lại có gì lớn tuổi cũng bán hàng ăn. Đây, lại tiếp tục, người ta bán lâu rồi nên có thương hiệu khách quen, họ cũng đông nữa đó. Đây là một câu chuyện thương hiệu, anh phải hiểu nè. Tiếp nha. Khi mà cái gì đó bán quen, nhưng mà gì đó lại làm theo truyền thống, gì đó lại làm theo offline, giống như là có thể là về khẩu vị hay nè, ví dụ là cái tệp khách cũ. Nhưng mà anh có một cái thế mạnh là anh về online anh mạnh, anh live stream, anh có tệp khách hàng online rất là nhiều. Thì tại sao anh không tận dụng điều đó? Tức là mình đã thấy cái thế mạnh của mình và mình phát triển nó thôi. Biết là đó là cái thế mạnh cạnh tranh của người ta đúng chưa? Nhưng mà bây giờ mình có thế mạnh hơn, tức là bây giờ mình rất là mạnh về online, còn người ta có tệp khách hàng cũ, họ xứng đáng nhận được điều đó, tại vì trong quá trình họ làm một thời gian rồi và họ đáng để nhận được điều đó mà. Cho nên bây giờ mình chỉ cần tập trung vào online thôi. Anh có cái tệp gọi là anh xây cái tệp về từ thiện của anh luôn giúp đỡ mọi người và mọi người quay lại vì yêu mến anh thôi, kiểu như vậy. Anh đang mạnh mà, tại sao mình phải sợ nhỉ? Có gì đâu mà sợ. Rồi tiếp, còn về việc gia đình thì bố mẹ thấy con trai suốt ngày lo việc quán xá, không có thời gian đi kiếm vợ nên bố mẹ thì muốn anh tạm dừng lại để vào thành phố đi làm. Ông bà giục lấy vợ nha. Ok, nói chung đó, thật ra thì em không biết là anh bao nhiêu tuổi, em không biết nha. Nói chung là không dám đáng là không nói gì hết, nhưng mà cứ tới cái tuổi đó thì bình thường thôi. Nói chung là bây giờ bố mẹ nói viết thời không nói nữa, kiểu vậy. Tại vì thứ nhất á, anh chỉ cần xác định, thứ nhất là họ lo cho anh thì họ mới nói. Mình cần hiểu một cái tư duy như vậy, tức là họ lo lắng cho mình thì họ mới nói. Thì bây giờ mình cứ như thế này thôi. Ví dụ anh có thể nói là chờ cho con 1 năm, 2 năm, bây giờ con làm trong cái thời gian này con cần tập trung, không có muốn quen hay là không muốn có gia đình, tức chứ nếu như mà khổ thì bây giờ mình tập trung vào sự nghiệp trước. Tại vì đàn ông có nhiều cái áp lực, đặc biệt là cái áp lực về sự nghiệp, kiểu như vậy. Thì họ phải có sự nghiệp thì họ mới lo cho vợ con được, chứ bây giờ trong tay con không có cái gì hết thì lấy gì đâu mà con lo cho vợ con. Cho nên thì cứ nói rõ cho bố mẹ biết là bây giờ cần 1 năm, 2 năm gì đó, nhưng mà con muốn là bây giờ tập trung vào sự nghiệp rồi con mới cưới vợ, thì cứ lo như vậy, nói ông bà đỡ lo thế thôi. Chứ còn thật sự ra thì đã nhắc hay là nói thì nói hoài, nó riết rồi cũng quen, nói riết rồi chán quên luôn thật. Các bạn cứ để đi, theo em thì anh nên tiếp tục hay dừng, tạm dừng để vào thành phố, vừa làm vừa tìm hiểu học hỏi thêm thị trường thành phố. Thật ra anh có cái suy nghĩ này là vì anh đang hoang mang, tức là mình đang mông lung, mình không biết bây giờ mình sai, mình thất bại thì mình mới nghĩ là mình sẽ dừng lại và mình lên thành phố mình học hỏi. Chứ tại vì mình đang làm mà, anh đang làm và anh gặp khó khăn thì anh phải giải quyết vấn đề đó. Tức là anh có thể dừng 1-2 ngày gì đó mình suy ngẫm, mình chiêm nghiệm lại, ok mình thấy mình sai chỗ nào, bây giờ mình khắc phục ra làm sao, nhưng mà mình quay lại mình làm, chứ không phải là mình quay lại mình trốn, mình đi lên chỗ khác mình tìm hiểu. Phải mình sai ở đâu mình sửa ở đó. Cho nên em thấy là bây giờ anh chỉ cần chờ mấy ngày thôi, anh bắt đầu bình tâm lại hay là anh nghĩ lại những cái khó khăn mà anh vừa vượt qua đi đó. Thực ra là anh cũng mất khách một thời gian, sau rồi em mới nói anh là anh tập trung lại, anh bắt đầu xây dựng lại, làm nội dung lại hết tất cả mọi thứ, thì bây giờ anh kéo khách lại. Nhưng mà vì bị, nói chung là do cái sự bất cẩn của mình mới để cái sự việc là đầu bếp mới lấy hết số điện thoại của khách hàng. Nhưng mà không sao, em nói rồi mà, khách hàng tìm đến anh là vì thương hiệu của anh, họ đã biết đến anh rồi. Tại vì cái người đầu bếp đâu phải là người đi kiếm khách hàng đâu, họ có phá giá cỡ nào đi nữa, nhưng mà nếu như sau một thời gian họ thấy là ok, đây không phải là cái người mà giống như anh Hảo bán, đúng không, không phải là anh Hảo, thì họ bắt đầu là họ quay lưng thôi, kiểu vậy. Hoặc là khi mà những cái người mà họ phá giá, đúng bây giờ họ là một cái lợi thế, nhưng sau này anh sẽ thấy là họ không có bền vững được đâu, làm không có bền được đâu. Tại vì họ tìm đến anh là vì ăn một phần nữa là quen với lại là vì yêu quý anh mà, nên đâu có cần phải sợ. Mình có mất cái gì, mình vẫn còn cái thương hiệu nha. Bình thường Hoài cũng ít lên livestream nè, nhưng mà khi mà mình livestream thì các bạn cũng hỏi, các bạn cũng vào chào mình, giao lưu với mình, cũng tâm sự với mình, bình thường thôi. Tại vì mình vẫn còn thương hiệu của mình mà, các bạn đâu có quên mình được đâu.
Vậy là podcast của mình tới đây thôi nhé. Nếu các bạn đang có vấn đề gì hay là có tâm sự gì thì gửi vào Facebook Hiền Hoài Marketing cho Hoài biết nhé. Hoài thì luôn muốn lắng nghe các bạn nhiều hơn. Hẹn các bạn vào 7 giờ sáng thứ bảy hàng tuần. Chúc quý anh chị em nhiều sức khỏe, vui vẻ và thật là bình an.